Vô tận đan điền, chương 3576. Bách Hương lâu, gocchuyenaudio.com. Trần Hư Thành ở Cửu Châu thập địa chỉ cần đạt tới thiên đạo cảnh đều có thể tiến vào, nhưng bên trong cũng không chỉ là cường giả thiên đạo cảnh, còn có không ít người bình thường, nếu không giao dịch hội làm sao cử hành? Rất nhiều cường giả thiên đạo cảnh ăn uống ở lại duy trì như thế nào? Cường giả cũng cần người bình thường phục vụ, nếu không thành cường giả làm gì? Nhiếp Vân gật đầu, không gian ba động ở hiểm địa hỗn loạn hơn thần giới nhiều, nếu như uy lực trận pháp không lớn, đại đế bằng vào thực lực cường hãn, truyền tống đi qua không có vấn đề gì, nhưng người bình thường có khả năng còn chưa đạt tới mục đích đã bị không gian loạn lưu tươi sống gạt bỏ. Đi thôi, chỉ là có chút hiếu kỳ trận pháp mà không phải muốn cẩn thận nghiên cứu, lấy ra lệnh bài tiến vào bên trong. Ông, hai đạo hào quang ôn nhuận lập tức bao phủ hai người, như hai cái bọt khí, ngay sau đó không gian trước mắt lắc lư, đồng thời biến mất tại chỗ. Thật đồ sộ, đứng ở trong bọt khí, Nhiếp Vân có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên ngoài, vô số không gian phá toái tinh thần vút qua như là hình ảnh, để cho người ta ngạc nhiên. Bất quá, hắn biết đây không phải hình ảnh, mà là chân thực tồn tại. Chính là bọt khí bảo vệ mình cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt thuận lợi thông qua những hiểm địa này. Nếu như không có thứ này, nhìn mức độ nguy hiểm của những hiểm địa kia cho dù có Thánh Sơn bảo hộ sợ rằng cũng sẽ gặp được không ít phiền phức. Hô, thời gian không dài, bọt khí ngừng lại, hai người xuất hiện ở trong một truyền tống trận khác. Đến rồi, Đạm Đài Lăng Nguyệt búng ngón tay một cái, bọt khí phá toái, bước ra ngoài, Nhiếp Vân theo sát phía sau. Quả nhiên cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Truyền tống trận trước chôn sâu dưới đất mặc dù có đồ vật đặc thù chiếu sáng bốn phía, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt mà bây giờ cái truyền tống trận này đứng sừng sững ở trong lộ thiên, trên đầu có thể rõ ràng nhìn thấy trời xanh mây trắng. Trần Hư Thành này, trên thực tế cũng là rất nhiều đại đế luyện chế ra chung quanh bố trí các loại trận pháp chống cự không gian loạn lưu từ ngoại giới có khả năng đánh tới. Nếu không cái thành thị này không có khả năng vững chắc như thế. Đạm Đài Lăng Nguyệt giải thích. Nhiếp Vân gật đầu, kỳ thật không cần nàng giải thích, từ trong bọt khí vừa ra, hắn liền thấy được. Không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền lan tràn đến bên ngoài thành thị. Cái thành thị này không lớn, cùng Vân Châu Thành không sai biệt lắm, phảng phất như đảo hoang lơ lửng ở trong vũ trụ, bị một bọt khí bao phủ, bốn phía tất cả đều là hư không vô tận. Thông qua bọt khí có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có hòn đảo, nham thạch thậm chí không gian phá toái đụng tới, chỉ bất quá đụng phải bọt khí liền tiêu tán, bị lực lượng cường đại trong đó hóa giải. Thậm chí không gian vặn vẹo đụng phải bọt khí cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài, có thể có lực lượng như thế liền không cần đoán, cũng biết tất nhiên là thủ đoạn của đại đế. Nơi này có đại đế tọa trấn không? Trong lòng hơi động, Nhiếp Vân hỏi. Đương nhiên là có, không có cường giả đế cảnh tọa chấn, không ngừng duy trì lực lượng, làm sao có thể để bọt khí một mực vận chuyển. Đạm Đài Lăng Nguyệt suy nghĩ một chút nói, theo ta được biết Chân Hư Thành không lớn, nhưng có không? gocchuyenaudio.com, ít đại đế tọa chấn, mỗi thế lực lớn, đều sẽ phái ra một vị đại đế hết sức quan trọng an cư ở chỗ này. Nếu đoán không sai, cường giả đế cảnh nơi này tuyệt đối không dưới 10 vị. Không dưới 10 vị, Nhiếp Vân tắc lưỡi. Toàn bộ thần giới hết thảy chỉ mấy chục vị đại đế cộng thêm bên ngoài ẩn núp tuyệt đối không cao hơn 100, nơi này thì có hơn 10 vị, trọn vẹn chiếm 1/10. Người biết có ai không? Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Thế lực khác biết không rõ ràng, nhưng thần nữ phong chính là Cửu U Huyền Lão. Thực lực gần với sư phụ, nói lên đế huyền, thần sắc của Đạm Đài Lăng Nguyệt ảm đạm xuống. Trải qua trận chiến lần trước thần nữ phong đã chỉ còn trên danh nghĩa, sư phụ cùng Nhiếp Vân, đến cùng ai đúng ai sai, nàng cũng nói không rõ ràng, bất quá, để cho nàng lựa chọn một lần nữa, nàng vẫn như cũ chọn nam nhân trước mắt này. Bởi vì người này đã sáp nhập vào tính mạng của nàng, không có hắn, mình cũng không cách nào tiếp tục sống sót. Phổ Thiên Hoàng Triều là ai tọa trấn ở chỗ này, ngươi biết không? Nhìn ánh mắt của nàng, Nhiếp Vân liền biết nàng nghĩ cái gì, mở miệng nói sang chuyện khác. Phổ Thiên Hoàng Triều, người muốn hỏi thế lực khác ta thật không biết, bất quá lúc trước tới nơi này, ta biết người đã đến Vân Châu Thành, nên chuyên môn hỏi thăm một chút. Đạm Đài Lăng Nguyệt khôi phục lại cười cười. Phổ Thiên Hoàng Triều tọa trấn ở chỗ này là cường giả tiếng tăm lừng lẫy thần giới. Tâm Ma Đại Đế, Tâm Ma Đại Đế, Nhiếp Vân sững sờ, ân chính là Tâm Ma Đại xếp hàng thứ hai của Phổ Thiên Hoàng Triều đế. Toàn bộ thần giới cũng có thể xếp hạng top 10, Đạm Đài Lăng Nguyệt nói. Nguyên lai vị đại đế đó ở nơi này, khó trách ta một mực chưa thấy qua. Nhiếp Vân giật mình, đã sớm nghe nói qua tên của Tâm Ma Đại Đế, nhưng chưa bao giờ thấy qua, dù hắn trở thành hoàng đế cũng chưa từng thấy người này, còn tưởng rằng hắn một mực bế quan, không nghĩ tới ở chỗ này. Kỳ thật đại đế ở chỗ này cũng cơ bản đều là tu luyện, mặc kệ thế sự, chỉ cần không xuất hiện sự tình hủy diệt chân hư thành, sẽ không dễ dàng lộ diện. Đi, ta dẫn ngươi đi nếm thử rượu ngon món ngon ở nơi này, cam đoan ngươi ăn một lần, còn muốn ăn lần thứ hai. Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói. Được, Nhiếp Vân gật đầu, hai người một trước một sau đi thẳng về phía trước. Truyền tống trận ở một bên thành thị, hai người đi không xa, liền tiến vào chân hư thành, lập tức trở nên phồn hoa đông đúc. Khắp nơi đều là người, các loại giao hàng gọi mua, thoạt nhìn không khác Vân Châu thành bao nhiêu. Muốn tiến bộ chỉ tu luyện khẳng định không được, có khi còn cần điều tiết thư giãn, cùng người bán hàng rong đầu đường trả giá, cũng là một loại phương thức buông lỏng tâm linh. Thật nhiều cường giả, đi vài bước Nhiếp Vân liền không tự chủ được cảm khái. Ở trên đường phố này, tùy tiện nhìn thấy một người bán hàng rong, tiểu nhị cũng có được thực lực thâu thiên tá thọ cảnh, hơi mạnh hơn một chút chính là thiên đạo cảnh. Có thể nói thiên đạo nhất châu cảnh, nhị châu cảnh, chỉ có thể coi là phổ thông, ngay cả cao thủ cũng không tính. Cách chương.